chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài ngủ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong rụng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trường và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Amen. Kính mời hội thánh đồng ngồi. Kính mời mục sư Ngoại.
Good morning, church.
Chúc thêm năm mới âm lịch. Tôi và nhà tôi xin gửi đến lời chúc mừng năm mới với tất cả quý ông bà chị em đồng hồ thánh.
My family and I would like to welcome everyone to a happy New Year.
Và cái lời chúc của tôi thì như bài hát mà chúng ta đã hát trong phần thờ phượng trong cái bài hát ngày vừa qua, tức là quyền cùng nhau trên con đường thiên năm mới cứ tiến.
And so my well wishes comes in the form of a poem that's similar to one of the worship songs this morning. The meaning is that I hope we all walk together towards God.
Đó cũng là cái ước vọng đầu năm, hay là cái tâm niệm đầu năm của dân miền tôi. Tôi mong muốn quý bạn trẻ cũng sẽ như vậy trên con đường của Chúa.
And that's a hope that I have for my family, and I hope for your family too on this New Year's.
Thường thì ngày đầu năm mới chúng ta giảng về những đề tài về năm mới. Nếu bà Trang còn nhớ hai tuần đầu năm mới vừa rồi đó, chúng ta được nghe cái đề tài nào của một sư đình giảng không?
So normally for the New Year's, we preach on topics about, you know, what it means to enter into the New Year's. Does anyone remember what the past two sermons have been about for class today? The first message was on the hope of my life. And the second message that was last week was stepping forward into the new year.
Hôm nay thì tôi năm mới tôi sẽ biết sẽ cái gì đây?
And so for my message, this new year's I will. Don't know what I'll do, but I will.
Thường thì năm mới ở tại Mỹ, người dân Mỹ đó, họ có cái đi sâu vào tập tục của người dân Mỹ mỗi đầu năm.
So there's a tradition that was started in the US that is deep in their New Year's traditions.
Và cái tập tục này nó đã ăn sâu vào trong văn hóa của người Mỹ.
And it goes deep into the American culture.
Và gọi đó là cái New Year resolution.
So it's New Year's resolutions.
Và dân thấy cái hình này tôi có lấy trên mạng New Year Resolution.
And you see this image that I got off Google Images.
Bản dịch là không tiếng Việt là tâm niệm đầu năm.
It's about New Year's resolutions.
Và vì cớ cái chuyện này nó đã ăn sâu vào trong cái văn hóa người Mỹ, cho nên họ có thói quen mỗi đầu năm mới họ tự hứa với lòng là mình sẽ thay đổi cho năm mới.
And so because it's so ingrained into American culture, every beginning of the year they say, for this year, I'm going to change all these things about myself.
Và họ ghi ra những cái điều mà họ hứa.
And they make a list of all things that they're going to promise to do.
Và chính quyền Mỹ, họ có cái quyền của trang website của họ, cái trang website đó gọi là usa.government.
And the US, they have a website that's dedicated. This is for USA.gov.
Và chính phủ Mỹ đã dành hẳn một cái trang để liệt kê những danh sách những điều tâm niệm thông thường nhất.
And the government, they list the most common New Year's resolutions.
Và cái trang web đó thì những cái điều mà cái tâm niệm nó thông dụng như vậy, nó theo thứ tự như thế này.
And we'll show you some of the resolutions from the most common.
Nhất là giảm cân.
The first is to lose some weight.
Cái gì là làm việc từ thiện.
The second is to do some charity work.
Thứ ba là bỏ thuốc lá.
The third is to quit smoking.
Thứ tư là lấy thêm một mảnh bằng, tức là học thêm.
The fourth is to study more, get a degree.
Cái tiếp là tìm việc làm tốt hơn.
Fifth is finding a better job.
Cái tiếp là để dành tiền.
And last is to save money.
Rồi tập thể dục đều đặn.
The other one too is to exercise regularly.
Và đi du lịch.
And have a holiday.
Quý bà cho biết trong những danh sách mà họ được hạng liệt kê như vậy đó, trong những danh sách mà không dụng, thì cái điều nào mà người ta thống kê đó, điều nào mà người ta quyết định nhiều nhất, quý bà có biết không?
Do you know which one of these of all, if they take a census, which one do people pick the most?
Tôi muốn hỏi tại đây quý bà cho em thấy cái điều nào nhất?
What do you reckon? I want to ask everyone.
Yeah, đúng rồi.
Yeah, right. Someone said.
Giảm cân là hạng nhất.
Losing weight is number one.
Thứ này ăn nhiều quá.
Yeah, we eat too much.
Rồi cái là hạng gì? Hạng gì trong cái vấn đề này là gì?
What second on this list?
Hạng nhì là tập thể dục đều đặn.
Second is to exercise regularly.
Và hạng ba đồng hạng có hai cái.
And then three is
tiền.
Saving money is one.
Và hút thuốc, đúng rồi.
And quitting smoking is also there.
Đó là cái ba điều mà thông dụng và người Mỹ họ tự hứa mỗi năm, mỗi đầu năm.
So Americans promise themselves these things in the top three.
Buổi sáng nay thì chúng ta năm mới chúng ta cũng sẽ tự hứa với lòng, nhưng mà chúng ta sẽ học hỏi cái điều tự hứa đó qua vua David.
And so for this New Year's message, I want to look back at all these awesome New Year's resolutions. We're going to look at David to see what he promises. Psalms 23 is a very well-known passage.
Và trong cái chương trình này chúng ta sẽ thấy ba điểm mà David sẽ.
And in this we see that three things David wants to do.
Và chúng ta dùng ba điểm này để chúng ta áp dụng cho cái tâm niệm đầu năm của chúng ta.
And we're going to apply these three principles in our New Year's resolutions.
Chúng ta nhắc lại một chút cùng. Chúng con cảm ơn Chúa, nên con được nhóm lại để thờ phượng Ngài. Thì giờ này xin Chúa ngày thông quyến chúng con, mở lòng mở trí chúng con, chỉ dẫn chúng con để kể giảng người nghe, chúng con hiểu rõ lời của Chúa và áp dụng cho đời chúng con, nhất là trong năm mới này chúng con thực hiện để làm sáng thịnh Chúa, để phước hành cho cuộc đời chúng con. Con cảm ơn Chúa, mở lòng mở Chúa cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. David. Vua David, ông đã hứa cái tâm niệm đầu năm.
So King David had the New Year's resolution.
Và cái tâm niệm đầu năm có ý nghĩa như thế nào?
And this is the meaning.
Theo giáo sư Westacott,
according to theologian Westacott,
một giáo sư tại đại học của Mỹ,
he was teaching at a U.S. university.
Ông nói rằng cái tâm niệm đầu năm, tức là New Year Resolution đó, thì có nghĩa như thế này.
He was talking about New Year's resolution. He's explaining the meaning.
Ông nói rằng tâm niệm đầu năm là một cách để con người bày tỏ những gì họ ao ước cho chính bản thân mình, hay những gì chúng ta chưa hoàn toàn ai trong người mình, tức là một ước muốn được thay đổi.
And what New Year's resolutions represent is it's an expression to improve ourselves or things that we're not happy about ourselves that we wish there was change.
Rồi chúng ta tiếp rằng đó là cơ hội để người ta xóa đi làm lại, xóa bỏ những khiếm khuyết của năm cũ, làm lại một năm mới hoàn chỉnh hơn.
And it's an opportunity to forget about the past and to redo something better in the new.
Bây giờ thì chúng ta sẽ học về cái tâm niệm đầu năm của David. Ở trong Kinh Thánh ba có ba chữ sẽ, tôi sẽ.
And in Psalms 23, he says, I will.
Nhất là tôi sẽ chẳng thiếu thốn. Đức Giê-hô-va đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Kinh Thánh ba câu một.
And the first thing we see David talk about, in referring to himself in New Year's resolution is, I shall not want.
Thật sự thì trên tất cả mọi người trên thế giới này đó.
Everyone on this earth.
Có ai dám nói rằng mình không thiếu thốn gì không?
Can anyone truly say there's nothing that I want?
Những người giàu có tỷ phú trên thế giới.
Even the richest people.
Muốn gì có đó.
And they did buy everything they wanted.
Nhưng mà họ nói rằng họ dùng số tiền mình có đó để họ có thể mua ăn uống hay là mua đủ thứ hết. Họ có thể tuyên bố rằng tôi không thiếu thốn gì.
And they can buy all the luxuries in the world, they'll never go hungry. Can they really say there's nothing that I want?
Nhưng mà thực sự trong cái phần tâm linh của họ vẫn có sự thiếu thốn.
But in their soul and in their spirit, there is still something lacking. They're missing something.
Không phải thiếu thốn vật chất, nhưng mà trong sâu thẳm phần tâm linh vẫn thiếu thốn.
And we might not lack physically or financially, but we can still lack in the spirit.
Sợ khủng hoảng kinh tế.
They can be afraid and scared of a financial crisis.
Và tôi nói rằng là vấn đề kinh doanh đó, lớn thuyền lớn sóng, tức là lo mở cho lớn, nhưng mà cái lo nghĩ trong đầu cũng rất là to lớn.
And in economics, they have a saying where it's the bigger the boat, the bigger the waves.
Ở trong Kinh Thánh thì cũng cho chúng ta thấy.
And in the Bible, it also shows.
Có những cái gương mẫu về thiếu thốn.
There is a picture of lacking.
Nhất là Adam.
Versus Adam.
Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời, các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình.
The scripture writes, Adam gave name to all cattle, to the fowl of the air, to every beast of the field. But for Adam, there was not found an help to meet.
Adam ở trong vườn Eden đầy phước hạnh, mỗi ngày được trò chuyện với Chúa. Ông muốn ăn gì cũng được và sống rất là không phải lo nghĩ gì cả.
Adam was a man that walked with God, that could eat whatever he wanted and had no wants.
Nhưng mà thần tâm linh của ông thiếu một người giúp đỡ.
But even his soul, he was lacking a person to help him.
Rồi Abraham là một người cũng rất là giàu có, nhưng mà Abraham ông thiếu thốn, đó là thiếu một đứa con.
And Abraham was someone that was so wealthy, yet he was also lacking when he did not have children.
Abraham trong Sáng Kiến đoạn 15 có nói rằng, ắt lại Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi, tôi sẽ chết không còn.
And in Genesis 15:2, he says this to God. He said, Lord God, what will you give me, seeing I go childless?
Rồi ta thấy kế tiếp là Môi-se.
We also see Moses.
Môi-se được học cái sự khôn ngoan của người Ai Cập, lời nói và việc làm đều có tài năng hết.
And Moses was learning all the wisdoms of the Egyptians and was mighty in words and deeds.
Nhưng ông vẫn thiếu thốn.
He was still lacking.
Ông thiếu về cái sự coi như tổ chức cho cái dân sự của Chúa, cho nên cần đến Giê-rô để chỉ dẫn cho ông cách lãnh đạo dân sự.
He was lacking in his ability to lead the Israelites. That's why Jethro had to help.
Rồi ta thấy ông vua Sa-la-môn, ông một người khôn ngoan, giàu có bậc nhất trên thế giới thời bây giờ.
He was the wisest of all the lands.
Nhưng mà ông thiếu cái tấm lòng khôn sáng để cai trị dân sự và hướng dẫn dân sự.
Yet he lacked the wisdom to lead his people.
Mùa Nhất Đồng 3 câu 7 nói rằng xin Chúa ban cho kẻ tôn tới Chúa tấm lòng khôn sáng.
So 1 Kings chapter 3 says this, so give your servant a servant.
Mùa David, ông nói rằng tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Yet King David would say, I shall not.
Tại sao ông dám tuyên bố điều đó?
Why did he declare that?
Vì Kinh Thánh cho ta biết, vì Chúa ở cùng ông.
Because God is with him.
Vì Đức Chúa Giê-hô-va đấng chăn giữ ông.
Because the Lord is his shepherd.
Cho nên cuộc đời của ông có Chúa rồi thì ông không còn ham muốn điều gì nữa.
And so having God, he desires nothing else.
Từ đó tác giả nói lên kinh nghiệm của ông. Chúa đã dẫn ông nơi đồng cỏ xanh tươi đến mấy nước bình tĩnh về phương diện vật chất.
And so you see he begins to describe his wife. He says he makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters.
Về phương diện tâm linh thì sao? Chúa bổ lại linh hồn của ông.
And what about his spirit? He says he restores my soul.
Con người có thể cho chúng ta một cách nhưng mà không thể nào cho tâm linh chúng ta được.
Other people can give to us physically, financially, but they cannot give to us in the spirit.
Không ai có thể cho chúng ta được cả hai, vật chất và tâm linh.
No one else can give us everything we
need. Và tác giả Thi Thiên thứ 73:25 ông nói như thế này: ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác được Chúa.
Psalm 73 writes, "Is whom have I in heaven but you, and earth has nothing I desire besides you."
Tác giả muốn nói rằng trên trời dưới đất thì ông chỉ ước ao có Chúa mà thôi.
And the writer wants to express here that no matter where in this universe I only want.
Cho nên đây là điều chúng ta cần phải tâm niệm đầu năm. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì cả vật chất và tâm linh.
And this is a resolution which we must set for the new years, that I shall not want in matters of physically as well as spiritually.
Và đây là cái kinh nghiệm của một vị vua được Đức Chúa Trời chọn là David. Ông đã tin cậy điều đó, ông đã thực hiện điều đó, ông đã kinh nghiệm về phần vật chất cũng như phần tâm linh. Chúa ban cho ông thỏa lòng về mình Chúa.
And this is the experience of a man that was chosen to be king by God, and through his life he had experienced God providing for him physically as well as spiritually.
Dù trong cuộc đời của ông có những lúc thăng trầm, có những lúc gặp tai họa, có những lúc trốn chạy người bắt giết ông là Saul, trốn chạy đến cả con chiếm ngôi ông nữa.
Yet you look at his life and he faced terrible, difficult times and trials. He faced someone who wanted to kill him. Even his children trying to steal his throne.
Nhưng ông thấy được bàn tay giải cứu của Chúa, ông cũng nói rằng tôi sẽ chẳng thiếu thốn.
But through that he experienced God's hand of grace on his life and declared, "I shall not."
Xin Chúa cho chúng ta có lòng tin cậy nơi Chúa giống như là tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Let us have the faith that David has, and let us declare also, "I shall not."
Chúng ta sẽ chẳng thiếu thốn gì vì có Chúa ở cùng chúng ta.
We are not lacking anything, for we have God with us.
David đã kinh nghiệm điều đó.
And David experienced that.
Cái tâm niệm thứ hai của David là tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Dù khi tôi đi trong trùng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng hoặc cây gậy của Chúa an của tôi. Câu thứ năm.
And what we see here is the second resolution that David has is, "I will fear no evil. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort."
Nếu có người nào đó nói như thế này, tôi không sợ đói, hay là không sợ chết, chúng ta vẫn có thể tin được.
Someone might say, "I'm not afraid of death, I'm not afraid of starving."
Vì có người không sợ đói nên họ có thể nhịn đói như các pha kia bên Ấn Độ nhịn đói rất là lâu ngày.
And you got examples of people like the Sikhs in India who could fast for long periods, and you see that they're not afraid of being starved.
Có người không sợ chết, như trong lịch sử của Việt Nam chúng ta có Lê Lai, Liều Bình, Cứu Chúa, hay là Lê Lợi, Sư Lợi là Trần Bình Trọng. Ông ra nói một câu: thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm quân Đắc Bắc. Này, mình hiểu không?
So we also have people that don't fear death, that we see in the history of Vietnam. They were martyrs for their nation. They were figures that were hugely celebrated in Vietnamese culture because they died for their country. So one of the sayings that one of the martyrs said was, I would rather be someone lowly from Vietnam than a king or a general from the north. China? Yeah, very good China. Sorry.
Nhưng mà nói rằng tôi không sợ tai họa nào thì chắc chắn không ai dám đủ chứ không mà nói như vậy.
And we can say, oh, I'm not afraid of one thing or another. But no one says, oh, I'm not afraid of war anything.
Từ ngày tổ phụ của con người là Adam và Eva phạm tội của Đức Chúa Trời thì cái ngôn ngữ loài người đã xuất hiện thêm một từ ngữ nữa là sợ.
And since the day that Adam and Eve sinned against God, our vocab introducing him, that was
because phạm tội cho nên khi Đức Chúa Trời đến thăm Adam và Eva ở mình và Chúa hỏi, Adam nói rằng chúng tôi sợ.
And we see this happen because they sinned against God, and when God went looking for them, they hid. When God found them, He said, "Why did you hide from me?" And they said, "I was afraid, I was scared, I was in fear."
Nhiều người Tây phương hay là Âu Mỹ hay là người Á Châu cũng đều sợ như nhau.
Whether you're Western or Asian, there are things that you fear.
Việt Nam ta sợ mùng 5, 14, 23, phải
không? Vietnamese people, they're afraid of the 5th, the 14th, 25th.
Người Mỹ thì Âu Tây thì sợ con số 13.
And then Western culture is scared of the 13th, right?
Đi thi thì sợ rớt, đi buông thì sợ lỗ.
If you go and you take exams, you're scared of failing. You do business, you're scared of losing money.
Lái xe thì sợ bị tai nạn.
You drive, you're scared of crashing.
Vì cái sợ bị tai nạn nên chúng ta phải lên, phải sức fail, phải thắng, phải kẹt, vân vân.
So that's why we have a seat belt, a horn.
Ngay trên xứ Tây phương này, Úc hay là nước Mỹ, quý phải cho biết sách gói khoa tử vi bán rất là chạy.
And even you know, in Australia, prophecy books, horoscope books, all of those sell excessively.
Tại sao?
Why?
Vì tâm trạng của con người chúng ta là luôn sợ hãi, thiếu bình an.
Because our temper in our heart, we're always scared, we're without peace.
Sợ từ con vật lớn đến con thật là nhỏ.
We're scared of the giant beasts and the small creatures.
Sợ những chuyển dịch bất thường của thiên nhiên.
We're scared of the changing climate and weather.
Nghèo thì sợ đói.
If we're poor, we're afraid of being hungry.
Giàu thì sợ trộm cướp.
If we're rich, we're afraid of being beggarly.
Dốt thì sợ bị người ta chê.
If, you know, we're afraid of people criticizing us.
Có tài thì sợ người ta ghen ghét, ghen tị.
If we have a lot of skills and talents, we're afraid of people being jealous.
Tội nhân thì sợ bị phạt.
You're a criminal if you commit something, you're afraid of being punished.
Nhỏ tuổi thì sợ không có kinh nghiệm.
If we're young, we're afraid of inexperience.
Lớn tuổi thì có kinh nghiệm nhiều nhưng mà sao sợ già.
Old, we're afraid of getting older.
Nhưng mà Thi Thiên 23 câu thứ 5 nói rằng tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào.
But Psalm 23 verse 5 says, I will fear no evil.
Tại sao không sợ tai họa nào?
Why is he afraid of not knowing?
Câu kế tiếp nói rằng vì Chúa ở cùng tôi.
Because he says, for you are with me.
Tại sao có Chúa ở cùng thì không sợ tai họa nào?
Why is it that when God is with David, he is not afraid of anything?
Quý bà cho em để ý, sau cái chữ vì Chúa cùng tôi có hai cái chấm.
You see that there is a colon right after for you are with me.
Nghĩa là tiếp theo cái lời giải thích.
Which means there is an explanation after.
Và David đã giải thích cho chúng ta biết. Vì có Chúa ở cùng cây hoa, cây trượng hoặc cây gậy của Chúa an ủi.
Because God is with David and with us through two ways, through the rod and the staff.
Vì có David có thời gian làm người chăn chiên.
Because he had an experience in a time where he was a shepherd.
Và ông ví sáng Chúa như là người chăn, ông như là chiên trong cái đàn chiên của Chúa.
So he uses the picture where God is the shepherd and he is the sheep.
Người chăn chiên ngày xưa có hai cây, cây trượng và cây gậy để mà chăn chiên.
And the shepherds of the time had one rod and one staff, two utensils that used to shepherd the sheep.
Tôi ráng tìm cây trượng và cây gậy trong tiếng Anh thì tôi thấy được cái hình này.
And you see, that's a picture of the rod and that's a picture of the staff.
Cây gậy là rod đó, tức là cây giống như cái cây dùng để đánh côn đó, dùng để chi chống lại khúc dữ.
And the rod is used to fight against the animals that would come and attack the sheep.
Nó ngắn.
They're short.
Còn cây trượng nó có cái cùng méo, nó dài hơn.
And you see that the longest thing with the curve is the staff.
Cái cây trượng đó thì dùng để móc chim nó bị té, móc kéo nó lên dưới hố lên.
And the staff is used to guide the sheep who have fallen, who have gone astray.
Dùng để coi như là giống như một cây vương trượng của một vị vua vậy đó, dùng để đếm chiên trong ngày xưa, dùng để khi mình cắm cái trượng đó thì dùng để kiểm soát cho là chiên.
It's also used to look at the sheep, to count the sheep, to look over them.
Cái gậy giống như là người Trung Hoa chúng ta biết cái môn mà đánh gậy của họ đó, cung phu đó, chúng ta thấy cái hình này dùng gậy để mà đánh võ.
It's also like the staff, fighting staff would come through.
Và ở đây ý nghĩa cho biết rằng khi mà có Chúa chăn giữ dùng cây trượng và cây gậy chăn giữ đàn chiên đó thì đàn chiên đã yên tâm, tức là Chúa cam đoan sẽ bảo vệ ông.
And what David was expressing in this passage was that God will protect him.
Và ta thấy ông nói tiếp, Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Câu thứ năm.
You see that he begins to write further in his writing, because you prepare a table before me in the presence of my enemies.
Người chăn canh giữ chiên rồi không chiên không sợ thú dữ rình mò chung quanh, và người chăn chẳng những vậy mà còn săn sóc sức dầu cho những con chiên của mình.
So what we see is this: is not only does the shepherd fight against the beasts that would harm the sheep and they can be safe, he would also take care of them by feeding them and taking care of their wounds.
Vì có Chúa ở cùng, cho nên con năm cũng nói rằng chén tôi đầy tràn.
And because God is with him, he says, my cup overflows.
Nghĩa là cuộc sống được thỏa lòng trong này.
It means that in life I can be satisfied.
Thưa quý bạn chị em, đây là điều mà tâm niệm của David và ông đã không có sợ hãi.
Dear church, this is the heart of David's rest that he no longer fears.
Người biết đến ta thì cái tiếng sợ đó nó đã ăn sâu vào tâm cảm của mọi người.
In our Vietnamese culture, fear is a huge part that has run deep.
Vì nhà chúng ta là một cái dân tộc chịu sợ hãi nhiều. Nếu mà không nhắc thì là gì chứ không thể là đứng hàng thứ ba.
We might not be fearful, we have to be first, not second. First or second, not third.
Tại sao?
Why?
Vì cớ trong lịch sử chúng ta là 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây.
Because we face the fear of war where 1000 years we are dominated by the Chinese, followed by 100 years dominated by the French.
Trong thời hậu bán của thế kỷ 20 và 21 này đó, chúng ta cái chữ đô hộ đó nó rất là khủng khiếp lắm mà ngày hôm nay chúng ta mới phải hình dung được.
In the 20s and 30s, to be dominated by another country, that brings a lot of fear, something we can't even imagine now.
Rồi chúng ta có 30 năm nội chiến.
And then 30 years of civil war.
Với những cái cảnh chết chóc xảy ra cho tất cả những gia đình Việt Nam, cả miền Nam và miền Bắc.
Ingrained in our culture are pictures of war and famine and brokenness.
Rồi sau khi Cộng sản chiếm miền Nam rồi thì cái những sợ hãi trong lao tù.
And the fear in jails when communism ran over Vietnam.
Trên biển cả lên lên.
All the way to the seas.
Vì cớ từ cái sợ hãi có lịch sử lâu dài như vậy đó, cho nên dân tộc Việt Nam của chúng ta tìm cách thờ lại biết bao nhiêu lần.
And so as a response to the fear that's been ingrained in our ancestors and our forefathers, our response has been to praise to any God possible.
Nghe đâu có sự điểm linh thì chạy đến bất kể là giả tiền.
And anyway, here a miracle occurs, a spirit comes, you would run to it as an answer, even if it's real or fake.
Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ khoảng chín mười tuổi vậy đó.
I remember when I was small, about 19 years old.
Ở trên sông Hậu Giang có một cây gốc cây, không phải cây rất là to, mà từ trên thượng nguồn đó chảy xuống tấp vô một cái làng ở sát bờ sông Hậu Giang đó.
So there's a huge tree that went down the stream near where I lived, and it swept up on the shore of Binch.
Và nào giờ người dân chưa thấy được cái gốc cây nào mà nó to như vậy.
And it was this huge log with a base, and no one had seen a tree this big before.
Cho nên họ kéo cái gốc cây lên và họ không gọi là cái cây to nữa mà gọi là ông gốc, xưng là ông, rồi họ đốt nhang, họ thờ cái cây đó.
And because it was so big, they pulled the log ashore and they placed it down and they made it a god and they praised.
Người Việt Nam ta thờ từ cây đa, cục đá đến bất cứ hình thức thần thánh nào chỉ mong thoát khỏi sự sợ hãi.
And we praise and we worship from log to rock, anything under the sun, in hopes that we can escape this fear.
Và đến độ khi Tin Lành của Chúa Giêsu được giảng ra tại đất nước Việt Nam.
And even when the gospel was shared across Vietnam,
chúng ta bị ám ảnh là bị lừa gạt nên cũng sợ.
We're afraid of even the gospel because we remember when we were fooled and tricked.
Tin Lành của Chúa, tin thì được cứu, nhưng mà nói rằng tin rồi bỏ cha bỏ mẹ làm sao?
We would have conflict with our culture because if we believe that we're saved, but if we believe we have to forget about our ancestors.
Trong chế độ cộng sản thì tin rồi đi nhà thờ thì sao? Bị mất việc thì làm sao?
And under the communist regime, if you believe in God, you will lose your job. What will you do then?
Vì cớ sự sợ hãi đó khiến dân Việt của mình nghi sợ cả Chúa nữa.
And because of those things, we're even afraid and scared of God.
Không dám tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian.
We can't believe that God, our Father, loved this world.
Cũng yêu thương chính mình.
And would love us too.
Ở trong xứ thì sợ phải làm khó dễ như vậy.
And back in Vietnam, that's the things that we'd be afraid of.
Nhưng mà ở hải ngoại thì tin rồi thì sợ phải mất thời giờ đi nhà thờ.
And then outside now, we live in here. What are we afraid of? Oh, I'm going to lose some time for the church.
Sợ không được đi chơi những cái ngày weekend.
I'll lose out on my weekend, my activities.
Và sợ cả những điều không biết là sợ điều gì, tại sao hết.
And there's a whole list of fears that we can't even list.
Và làm sao để dân Việt của mình hết sợ hãi như mà đã nói.
And how do we respond to this? How can we say like David, I will fear no evil?
Chỉ khi nào được Chúa ở cùng, như là vua David đã nói rằng Chúa ở cùng tôi.
Only when we can truly declare God is with me like David has.
Cho nên trong năm mới này, tôi xin cầu chúc cho quý ông bà chị em kinh nghiệm được Chúa ở cùng trong cuộc đời của mình để chúng ta không sợ hãi.
So I pray and hope that in this new year, all of you here in this congregation can experience God being with you, that you are no longer afraid of anything.
Chúng ta có thể mạnh dạn nói rằng, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào.
We can boldly declare, I am afraid of nothing.
Because tôi tin Chúa.
Because I believe in God.
Chúa bảo vệ tôi.
He protects me.
Cây trường và cây gậy của Chúa sẽ an ủi. An ủi có nghĩa là bảo vệ.
His rod and his staff will comfort me and be in protect.
Chúng ta hãy yên tâm.
Let us be at peace.
Rồi, cái tôi sẽ ở trong thứ ba.
So that my third point.
Tôi sẽ ở trong nhà Chúa.
I will dwell in the house of the Lord.
Quả thật trọn đời tôi phúc hạnh và sự thương xót sẽ cho tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến tròn đời.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
Trong câu thứ sáu này đó thì có một cái chữ rất là gần gũi đối với người Việt Nam chúng ta, đó là chữ phước.
In this verse 6, there is a word that we can all relate to, that's the goodness.
Người Việt Nam nói chung thì chúng ta rất thích chữ phước.
We love the word goodness.
Vì thế chúng ta thích phước vào trong nhà, cho nên mấy bà chẳng biết cái hình ông phước á được mua để trong nhà, hay bà thật là làm mua những cái tượng hình ông phước, ông lộc, ông thọ, ba ông lộc ở giữa, phước, lộc, thọ để trong nhà.
And so in Vietnamese culture, in Asian Confucian culture, goodness is characterized as one of these three gods that people would leave in their homes.
Và chữ phước của người Hoa đó cũng biết biết sao, cho nên tôi cũng kiếm ở trên internet và cảm ơn những người đã dịch ra để mà dán cái trong nhà. Phước, lộc, họ là ba chữ như vậy.
And in Chinese homes, they would stick this banner across. And it would mean goodness and giftings and blessings.
Và mỗi lần Tết đến thì chữ phước được dán to bổ bố ở trong nhà.
And every time there's a New Year's celebration, they would stick this huge word of goodness across their house.
Có người thì mua cây nhẫn có chữ phước đeo vào trong ngón tay.
Some people buy a ring with it on.
Hay là mặt dây chuyền cũng đeo cái chữ phước của tiếng Hoa như vậy.
Or you have a necklace and you have that word engraved in it.
Đáng nhiệt vậy thì cũng đặt tên con là Phước nữa.
You would even name your son.
Cho nên có thể nói người Việt Nam chúng ta khao khát phước.
And so what we say is our culture, our ancestors, they long for goodness.
Tìm kiếm phước, chạy theo phước.
They're running after it.
Chúng ta theo đuổi chữ phước.
We chase after the goodness.
Trong chương trình thứ 3 câu thứ 6 này đó, thì tác giả nói ngược lại với cái điều người ta trong mong.
And yet the writing in this psalm is quite opposite to what it means to have goodness.
Chúng ta làm lụng cực khổ để đuổi theo chữ phước.
People work very, very hard for this goodness and this blessing.
Nhưng mà Thiên Thiên 23 câu 6 nói gì?
And what does it say in Psalm 23 verse 6?
Chúng ta không đuổi theo.
We don't chase after these blessings and this goodness.
Nhưng mà phước hạnh và sự thương xót sẽ theo sau chúng ta.
But goodness and mercy shall follow us.
Giờ chúng ta già cả đầu râu tóc bạc chống gậy.
Even at the end of our days, when we're old and we're walking with a cane.
Phước làm sao sẽ chạy theo chúng ta.
Goodness will follow us.
Chúng ta không tìm cầu.
We do not need to look for it.
Tại sao tác giả nói như vậy?
What is the word of God?
Và ông trả lời rằng tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va.
In his conclusion, he writes, "And I will dwell in the house of the Lord."
Ở trong nhà Đức Giê-hô-va mới có phước mà thôi.
Only by living in the house of the Lord will we receive His goodness and blessings.
Ở trong nhà Chúa đây là gì?
What does it mean to dwell in His house?
Ở trong nhà Chúa không phải là để ngủ.
It's not to sleep.
Sáng dịp này chúng ta tới một chất bàn ngon để khi nghe giảng.
We sleep well before so that we can hear this message.
Hay là để nói chuyện, gặp gỡ nói chuyện.
We meet together, we can talk to one another.
Không, chúng ta tới đây là để thờ phượng Chúa.
The real purpose and reason that we gather today is to meet with God.
Nhà Chúa cũng gọi là hội thánh của Chúa.
And the house of God is also called the church.
Tác giả Thi Thiên 27 câu 4 nói thế này: tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy, hay là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài.
The author of Psalm 27 says, "One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life."
Ở trong nhà Chúa là để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va.
And the reason why we dwell in God's house
is to
gaze on His beauty. What does that mean?
Nghĩa là chúng ta suy gẫm về tình yêu thương, sự thánh khiết của Chúa đối với đời sống của chính chúng ta.
To dwell in the house of God is to sit and to reflect on the goodness that God has shown us in our life.
Tác giả muốn nói rằng ở trong nhà Chúa ta tìm thấy sự ấm áp và an bình của Chúa.
The author is declaring that in God's house I find His warmth and His grace.
trong gia đình của chúng ta, vợ chồng con cái, nếu mà gia đình cái từ để ám chỉ gia đình được hạnh phúc, chúng ta gọi là tổ ấm, phải không?
You know, a way to express the family unit being close knitted or close together is warmth.
Nhưng mà chúng ta đã thống kê lại tại Việt Nam hiện tại đó, thì 20% gia đình là tổ ấm mà thôi, còn 80% không được như vậy.
But in the census in Vietnam, only 20% of the homes of the families would be described as peaceful or full of warmth.
5% gọi là tổ lạnh.
5% is described as cold.
Nghĩa là hai gia đình, hai vợ chồng mà không có nói chuyện với nhau.
Meaning that husband and wife do not talk to each other.
Không có gặp gũi nhau.
They're not close to each other.
Anh gia vợ lo riêng, chồng lo riêng.
Each of them live their own lives.
Gọi là góp gạo tổ cơm chung mà thôi.
Still with rice. Oh, okay, so it's like pitching in your own rice to cook a rice ball together, but it's like your own rice.
Nhưng mà 65% còn lại gọi là tổ nhiếm.
So 60% of the families.
Tức là cái loại gia đình mà hai thành viên chính trong gia đình, tức là vợ chồng với nhau.
It describes the husband and wife.
Khi đối diện với nhau thì xù lông nhím tua tủa với nhau.
So it's like an echidna.
Để mà bảo vệ mình và chuẩn bị tấn công đối phương.
And so what it means is this: is when the husband and wife come together, they're like echidnas, and they're shooting their spikes or quills at each other, really defensive.
Cảm ơn Chúa, tác giả của đời mình tìm thấy trong nhà của Chúa đó là tổ ấm của ông, và ông đã cầu hỏi xin Chúa tìm đủ mọi cách được ở trong nhà của Chúa.
Yeah, praise God that David would describe living with God, dwelling in His house as a place of warmth, as a shelter, as a place He felt at.
Trong nhà Chúa, ông cầu và hỏi, nghĩa là xin và hỏi những gì mà Chúa đã ban cho ông.
And in God's home where He dwelt, what He would ask of God would answer.
Cái là cái ước muốn của ông.
All His desires God would provide.
Ông muốn được Chúa dạy cho ông biết cái cách để sống những ngày dài trên đất này được tốt đẹp.
And he asked God that the days of his life he would live pleasing to
Him. Trong nhà Chúa bao lâu?
How long did he dwell in God's house?
Ông ở trong nhà Chúa cho đến lâu dài.
Forever.
Lâu dài là bao lâu?
How long is forever?
Tức là trọn đời, phải không?
That means your whole life.
Đây là cái điều mà tôi cũng mong muốn quý bà chị em khi đã tiếp nhận Chúa, chúng ta giống như là ở trong nhà của Chúa cho đến trọn đời của chúng ta.
And my hope for you this morning, congregation, is that when you accept God, that you would dwell in His house forever.
Tôi biết có một số đông những người đã tin Chúa rồi từ trại tị nạn qua đây.
I know that there is a huge number of people that came as refugees and are now here.
Lúc đầu cũng đến thờ phượng ở trong nhà của Chúa.
At the start they would come and would all praise God.
Nhưng mà vài tuần sau, vài tháng sau thì không còn nữa.
But over the next few weeks and months, people leave.
Có nhiều người thì theo Chúa cũng được vài năm làm học thêm.
Some people follow for a couple of years and then get baptized.
Nhưng mà vì cớ không có được lòng tin cậy nơi Chúa, không được sâu nhiệm những ơn phước của Chúa ban cho đời sống của mình, rồi xa cách nhà của Chúa.
But the word of the Lord does not become reality, does not become experience to these people, and so they would depart from the house.
Nhưng mà ở đây đã biết chắc cho chúng ta là tôi sẽ ở trong nhà của Chúa cho đến lâu dài và trọn đời sống.
But he is able to answer that he declares, I will dwell in the house of the Lord forever.
Ước mong rằng khi chúng ta đã kinh nghiệm Chúa, được ở trong Chúa, kinh nghiệm ơn phước của Chúa, sự chắc giữ của Chúa trên đời sống của mình, chúng ta cũng nói cho nên tôi sẽ ở trong nhà Giê-hô-va cho đến lâu dài.
And I pray that all of you can experience God's love, God being His shepherd to you and guiding and comforting your life, and out of that you can choose to dwell in His house.
Trước khi kết thúc, tôi muốn hỏi quý bà chị em, chúng ta tái xác nhận lại. Ai là người sẽ nói rằng tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời?
And this morning before I close the service, I want to give everyone a chance to start a New Year's resolution by recommitting to God and saying, God, I want to choose to dwell in your house.
Chúng ta không tìm được một cái nơi nào mà đầy tình thương, đầy sự an ủi, được nhắc nhở nhau về lời của Chúa. Ta đến cầu hỏi, được Chúa trả lời trong nhà của Chúa đâu.
And I do not believe that we can find anywhere where we can receive more love and more experience of His grace than in His presence through His
kingdom. Quý bạn chị em, xin chúng ta cùng nhau đứng lên.
Let us all stand.
Chúng ta cùng nhắm mắt lại xuống.
Let's close our eyes.
Tôi muốn hỏi lại.
What I ask you.
Quý bạn đang đứng tại chỗ và chỉ đưa tay lên thôi.
All you need to do is stand in the same place and raise your hands.
Mọi người, chúng ta trước mặt Chúa buổi sáng hôm nay, ta hứa với Chúa rằng tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Ta hứa như vậy, ta xin đưa tay lên, tôi sẽ cầu nguyện cho quý bạn.
And this morning, if you would like to say, I want to dwell in God's house forever in this New Year's, I want to commit to it, just raise your hand.
Xin quý bạn chị em, chúng ta hứa trước mặt Chúa.
Let us come towards with to God.
Chúng ta sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Let us know that we shall not want.
Chúng ta sẽ chẳng sợ tai họa nào.
We will not be afraid of any evil.
Chúng ta sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến hôm nay.
That we will dwell in His house forever.
Gọi chúng ta là con cái.
For He is, we are His children.
Vì Chúa ở cùng chúng ta.
For He is with us.
Chúng ta hứa như vậy trước mặt Chúa trong năm mới.
Let us make that our New Year's
resolution.
Let's rise up in this.
Quý bạn trẻ đây là điều quý bạn trẻ hứa với Chúa, không phải là hứa với tôi.
You're not promising this with me.
Xin ta đưa tay lên, tôi sẽ cầu nguyện.
I'll pray for those who raise their hands.
Dạ, cảm ơn quý bạn trẻ và lên tay xuống. Vào buổi sáng nay, nếu có những thân hữu là những người chưa biết Chúa,
this morning if you've come and you're not yet knowing God,
chúng ta sống trong sợ hãi bất an từ lâu.
Maybe you've lived in fear for a while.
Quý bạn trẻ có muốn chúng ta sẽ không còn sợ hãi nữa không?
Do you want to come to God that you will not fear?
Hãy đến với Chúa trong bây giờ.
If that is you this morning, please come to God.
Tiếp nhận Chúa.
Please accept God.
Và hứa nguyện sẽ ở trong nhà của Chúa.
Make a declaration with God. Make a promise to Him. I will want to live in your house.
Tôi tin chắc rằng cuộc đời của quý bạn trẻ sẽ được thay đổi.
And I believe that your life will be changed.
Đây sự bình an.
Full of peace.
Đời sống vật chất như là tâm linh chúng ta chẳng thiếu thốn.
In your life you will not want.
Có ai là người những thân hữu đến đây tham dự muốn đến với Chúa?
Is there anyone that wants to come to God this morning?
Dạ, xin mời ạ, đến đây tôi sẽ cầu nguyện cho.
Please step forward now. I want to pray.
Có ai bằng lòng tiếp nhận Chúa trong bây giờ?
Is there anyone here that wants to accept God as your Lord and Savior, as your Shepherd?
Để được phước hạnh của sự thương xót sẽ theo sau chúng ta.
That you receive His peace and His goodness that will follow you in the rest of your life.
Tôi muốn hỏi lần nữa, ai?
Is there anyone else?
Chúng ta nhận lòng Chúa cầu. Là Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu thương chúng con, cho chúng con được làm con cái của Ngài. Sau này trước thềm năm mới âm lịch, chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con được nhắc nhở lại những điều khuyến dạy chúng con trong Thi Thiên 23. Chúng con xin Chúa cho chúng con nói giống như là ngày xưa vua David đã kinh nghiệm Chúa. Ông nói rằng ông sẽ chẳng thiếu thốn gì, ông sẽ chẳng sợ tai họa nào, cũng hứa với Chúa sẽ ở trong nhà Chúa cho đến năm già. Chúa cho chúng con được nhắc nhở điều này để qua năm mới chúng con kinh nghiệm được sự ban ơn của Chúa cả vật chất lẫn tâm linh. Chúng con không phải sợ hãi gì cả, vì đến Chúa hướng dẫn chúng con, ban cho con sự khôn ngoan bảo vệ chúng con. Và xin Chúa cho chúng con ngỡ với Chúa, chúng con dầu núi dời, dầu đồi chuyện, dầu gặp những điều xảy đến cho đời sống của chúng con, con vẫn tin cậy nơi Chúa, bám chặt vào Ngài và ở trong nhà Chúa cho đến lâu dài. Cảm ơn bước trên tất cả con dân của Chúa, những anh ông bà chị em đã đưa tay lên hướng nguyện của Chúa trong năm mới này. Chúng ta lên trên tình cảm chúng con được Chúa thêm sức, được Chúa ban sự khôn ngoan và Chúa giải quyết tất cả những khó khăn trong cuộc đời của chúng con trong những năm qua. Của năm mới này, chúng con thật sự được sự bình an của Chúa đầy trị cuộc đời của mỗi người chúng con, đầy niềm vui, và những người xung quanh chúng con, những người gần gũi chúng con, chắc là những người chưa biết về Chúa, thấy được sự tế trị của Chúa trên mỗi đời sống chúng con, họ đến với Chúa và thấy được sự thờ phượng Chúa của chúng con qua mỗi đời sống của chúng con. Họ đến với Chúa, tiếp nhận Chúa, để ơn phúc của Chúa có thể tuôn tràn trên mỗi đời sống của những người xung quanh nữa, giống như là ông Joseph ngày xưa, chúng ta phước trên căn nhà của Thiên Hoa, để Chúa cùng dùng chúng con để đem lại phước hạnh cho những người xung quanh nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ban ơn trên mỗi người chúng con trong tuần lễ cuối năm này, để chúng con được nhắc nhở lời Chúa để tuần tới và ngày đầu năm mới, chúng con cũng tiếp tục chia sẻ những ơn phước của Chúa, làm chứng những ơn phước của Chúa cho những con dân của Chúa như những người khác được khích lệ trong niềm tin con. Chúng con cảm ơn Chúa. Bây giờ sau này chúng con ra về, chúng ban ơn cho chúng con, giữ gìn chúng con trong tuần lễ mới, được mọi sự bình an. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cùng hướng lòng trước ý cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Xin mời.